thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Amperiem festum Pasche,
bài trích tin mừng theo thánh Matthew. Bây giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Herodê để nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vì nể ai, vì thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Và xin thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên người nói: Tại sao các ngươi lại thử tôi, hỡi những kẻ đạo đức giả? Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Họ liền đưa cho người một quan tiền. Người hỏi họ: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Bấy giờ ngài bảo họ: Thế thì của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Kính thưa anh chị em, trong Thánh Kinh, Chúa Giêsu có lẽ đã dùng rất là nhiều dụ ngôn có cùng cái nội dung là khiển trách và tố cáo hàng lãnh đạo tôn giáo của người Do Thái lúc bây giờ. Ví dụ như là bài dụ ngôn về hai đứa con được cha bảo đi làm vườn nho, một đứa nói không nhưng mà về sau hối hận thì đã ra đi, một đứa thì giả vâng rất là ngon lành nhưng cuối cùng thì lại không đi. Và kết thúc cái bài dụ ngôn đó thì Chúa Giêsu đã nói một câu thẳng thừng với hàng tư tế biệt phái: Tôi nói thật với các ông, hàng thu thuế và lũ đàn điếm sẽ qua trước các ông mà vào nước trời. Bởi vì cuối cùng thì họ đã tin, còn các ông cho dù có thấy cũng không tin. Rồi một cái bài dụ ngôn khác như là về các tá điền làm vườn nho, những kẻ đã ác độc, hành hạ, giết chết các đầy tớ và con trai duy nhất của ông chủ. Và kết thúc cái bài dụ ngôn ấy thì thánh Matthew đã ghi lại một câu là các thượng tế và biệt phái hiểu rằng ngài đang nhắm đến họ. Hoặc như là cái bài dụ ngôn nói về tiệc cưới mà vua cha dọn cho hoàng tử, thì các khách được mời đã không chịu đến, thậm chí còn đánh đập và giết chết những người đi mời. Thế cho nên nhà vua mới sai quân đi tru diệt bọn sát nhân đó và cho mời tất cả mọi người từ khắp mọi nơi đến để dự tiệc cưới. Và tất nhiên là các thượng tế, luật sĩ và biệt phái cũng thừa hiểu rằng họ chính là cái thành phần được mời trước tiên, nhưng đã từ chối không tham dự. Thưa anh chị em, khi thấy Chúa Giêsu nói thẳng vào mặt mình, vạch trần những thói giả hình và cứng lòng của mình, thì thành phần lãnh đạo Do Thái nóng máu lên, tìm cách trả thù. Nhưng mà lượng sức mình không sao thắng nổi, thế cho nên họ đi tìm liên minh để tạo sức mình. Cái điều oái oăm là liên minh của họ lại chính là kẻ bất đồng chính kiến với mình, những kẻ thù của họ xưa nay. Số là hàng biệt phái chính là thành phần rất bất mãn với sự thống trị của đế quốc Roma. Có người trong họ còn thuộc nhóm Zealot, tức là những người phục quốc. Họ hô hào không nộp thuế cho chính quyền. Cũng nên biết thêm là vào lúc bấy giờ, có ba thứ thuế mà người Do Thái và các nước thuộc địa phải đóng. Thứ nhất là thuế điền thổ, đất đai, là người ta phải đóng 1/10 hoa màu. Thứ hai là thuế lợi tức, người ta phải đóng 1% tiền lời thu được trong các dịch vụ hay là mua bán. Và thứ ba là thuế đầu người, hay còn gọi là thuế thân. Đàn ông mà từ 14 tuổi cho tới 65, còn đàn bà thì cứ từ 12 cho đến 65 là phải đóng thuế 1 đồng cho 1 năm. Và 1 đồng, thưa anh chị em, là giá lương trung bình của một ngày làm công thời Chúa Giê-xu. Có lẽ từ xưa cho đến nay, dân chúng không mấy người ưa thích cái chuyện thuế má. Ví dụ như có cuộc bầu phiếu và ai ra tranh cử mà cứ đòi tăng thuế thì có nguy cơ rớt đài sớm thôi. Ấy là đóng thuế để xây dựng và bảo vệ đất nước của mình đó, mà có người còn chống, huống chi là đóng thuế để xây dựng và bảo vệ đế quốc của quân xâm lược Roma, thì chuyện chống đối sẽ cao độ biết chừng nào. Và rồi như anh chị em biết là sau khi tướng Tito phá hủy thành thánh Jerusalem, thì chính quyền Roma còn bắt người Do Thái chuyển cái thứ thuế họ hay đóng cho đền thờ Jerusalem qua cho đền thờ Jupiter Capitolinus, tức là một vị thần được kính ở Roma. Thì dân Do Thái, nhất là hạng biệt phái, cảm thấy cay cú biết chừng nào. Rồi đang khi đó lại có những thành phần dựa hơi, tức là dựa vào sức mạnh của quân đội Roma để bảo vệ quyền lợi và địa vị của mình, chẳng hạn như là Herode và những người thuộc nhóm của ông. Thành phần này tất nhiên là ủng hộ Roma, ủng hộ thuế khóa và sẵn sàng trừng phạt những cái chống lại. Hai cái thành phần đối nghịch quan điểm với nhau như thế. Nhưng bây giờ, vì muốn triệt hạ dân tánh và con người Giê-xu nên đã xích lại với nhau. Đúng là vì muốn trả thù chung nên người ta bỏ thù riêng. Họ cố liên minh để mà đánh sụp Chúa Giê-xu. Và chiến lược thì tinh vi ghê gớm. Đầu tiên thì họ tấn bốc Chúa lên tận mây xanh. Nào là chúng tôi biết thầy là người ngay chính, vì là ngay chính cho nên chúng tôi tìm đến. Rồi nào là thầy cứ theo sự thật lẽ ngay mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa, thế cho nên chúng tôi muốn học hỏi. Rồi nào là thầy không thiên tư tay vì ai hết, nên thầy nói thì chẳng sợ mất lòng ai. Và cái lời ca tụng như thế thì thưa anh chị em, nó đã ngầm nói lên một điều, là chuyến này Chúa Giê-xu phải mở miệng ra mà trả lời. Mà mở miệng ra tất sẽ mắc quai thôi. Và rồi sau khi rào chắn kỹ càng thì họ mới dương bậy lên và mời Chúa Giê-xu bước vào. Họ nêu ra cái câu hỏi là có nên nộp thuế hoàng đế Roma không? Một câu hỏi như thế bình thường sẽ có 3 cách trả lời. Thứ nhất là im lặng. Thứ hai là yes. Thứ ba là no. Mà im lặng trốn tránh trả lời thì không được. Nhưng trả lời yes cũng chết, mà no cũng chết. Thưa anh chị em, thiết tưởng một cái câu hỏi hóc búa như thế, không chỉ có người biệt phái mới sáng tác ra được đâu. Lắm khi ngay trong đời sống của chúng ta cũng gặp phải những cái câu hỏi tương tự thôi. Có lẽ lắm khi là có người cũng đã từng thắc mắc là tôi trốn thuế hay là khai khác đi một chút để lấy lại thuế có tội không? Và tôi lấy của người giàu đem cho người nghèo, hoặc là cúng trước nhà thờ có tội không? Hay là bây giờ con dâng cúng trước nhà dòng 10.000, và cha ghi cho con là đã donation cho nhà dòng 20.000 để rồi con khai thuế, có được không? Toàn là những cái câu hỏi thuộc loại yes or no, có hay không thôi. Nhưng mà cái câu trả lời cho đàng hoàng nào nó cũng khó cả, thưa anh chị em. Và trong đời sống thực tế có lẽ không thiếu những cái câu hỏi rất khó trả lời như vậy. Thế thì làm sao để có được một câu trả lời như phương châm hay là hướng đi đúng nhất cho đời mình đây? Có lẽ câu trả lời chỉ có thể tìm thấy trong tin mừng của Chúa Giêsu. Sau khi đã hỏi hình và huy hiệu và rồi được trả lời là của Cesare, thì Chúa Giêsu đã nói hãy trả cho Cesar những gì của Cesar và hãy trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Không phải chỉ trong thời Chúa Giêsu mới có cái hình khắc ở trên đồng tiền, nhưng mà ngay cả thời nay là mỗi đồng tiền đều có một cái ký hiệu quan trọng nào đó, hoặc là hình vua, hay là hình nữ hoàng, thủ tướng hay là tổng thống. Và ở Mỹ này, như anh chị em thấy, $1 thì có hình Washington, tờ 5 đồng thì có hình Abraham Lincoln, 10 đồng thì Hamilton, 20 thì có hình tổng thống Jackson, 100 thì có hình Franklin. Mỗi nước có những hình khác nhau. Nhưng về cái khía cạnh của tâm hồn con người thì thưa anh chị em, dù là nghèo hèn hay sang trọng, dù là linh mục hay giáo dân, bác sĩ hay bệnh nhân, thì tất cả đều chỉ được khắc có một hình duy nhất thôi. Anh chị em có biết hình gì không? Đó là hình Thiên Chúa. Và Kinh Thánh đã xác quyết rất rõ điều đó khi nói là con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Tức là cái hình ảnh Thiên Chúa đã được khắc ghi ở trên tâm hồn của người ta. Như vậy nếu phải trả lại cho Thiên Chúa cái con người của tôi, thì thử hỏi nó có mang hình ảnh của Thiên Chúa không? Hay là hình ảnh của một ai khác, hoặc một thứ gì khác? Nơi tôi có hình ảnh của chân thật, yêu thương, tha thứ, quên mình, trung tín không? Hay bây giờ chỉ còn là hình ảnh của các vị thần, như là thần tình ái, thần khoa học, thần tiền bạc, thần quyền lực, thần dâm mô, say sưa, dâm vọng? Thưa anh chị em, giá trị của một đồng tiền thường gắn liền với hình ảnh được in trên đồng tiền đó. Ví dụ như cái đồng tiền đô la mà gắn của hình một người nào khác, chẳng hạn như ông nào ở bên Việt Nam, thì chắc sẽ trở thành đồng tiền giả và vô giá trị ngay. Cũng thấy tâm hồn chúng ta sẽ vô giá trị khi mà nó mang hình ảnh nào khác chứ không phải là hình ảnh của Thiên Chúa. Cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa khi mà người ta gạt bỏ Thiên Chúa ra bên ngoài. Vậy thì cái cách hay nhất để thấy cuộc đời có giá trị, sự sống đầy ý nghĩa, là con người phải trả về cho Thiên Chúa những gì là của Ngài. Hãy nói cách khác là hãy trả Thiên Chúa về lại cho tâm hồn của mình ở vị trí đúng nhất. Đó là vị trí tuyệt đối và cao cả nhất. Nếu không trả cho Thiên Chúa đúng vị trí như thế, con người sẽ đi đến chỗ tự tôn, chiếm đoạt, tiêu diệt và gây khổ đau cho nhau. Còn khi cố gắng phô bày cái dung mạo đích thực của Thiên Chúa nơi con người của mình, trong bác ái, hy sinh, tha thứ, trung thành, là người ta đang xây dựng sự bình an và niềm vui cho mọi người và cho chính mình. Ước gì một ngày kia, khi mà Chúa Giêsu chỉ vào từng người trong chúng ta và hỏi cái câu hỏi mà Ngài đã hỏi cái nhóm biệt phái và Herodê xưa kia là hình ai đây? Nếu câu trả lời sẽ là dạ, hình của Chúa, thì thật là có phúc cho chúng ta. Xin Chúa giúp cho anh chị em và tôi mỗi lần tham dự thánh lễ là mỗi lần mình quyết tâm làm rõ hơn cái hình ảnh của Thiên Chúa ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. Amen.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe một sáng tác của linh mục Duy Thiên, Niềm Vui Dâng Hiến, với tiếng hát của Hạnh Nguyên.
Từ đây Chúa ơi, con sẽ thuộc về Chúa mà một lần hiến dâng là trọn đời con sống cho Ngài. Từ đây Chúa ơi, cuộc đời con tận hiến cho Cha. Con sẽ ra đi dựng xây nước trời, buồn vui giữa đời con sẽ cùng đi đồng hành cùng Cha trong niềm vui hiến
này. Niềm Vui Dâng Hiến, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp xin chân thành chung vui cùng quý ông bà cố và quý tân linh mục, cùng nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban nhiều hồng ân xuống trên quý tân linh mục trong sứ vụ làm ngôn sứ của Chúa.
làm